Chàng rể ma giới, chương 678, chạy trốn, góc truyện audio.com, điện thần ấn, đài tuyết phong, hai bóng người đan xen hoa hoa cả mắt, tuy kết giới rất kiên cố nhưng lại không chịu nổi loại lực lượng cường đại này. Phía trên mặt đất đã xuất hiện những vết rách kinh người. Những vết rách này đại đa số đều là do cự kiếm liệt phong của Pasali lưu lại. Song thủ cự kiếm nặng nề trong tay Quang Huy kiếm thánh không khác gì một cành cây nhẹ bẫng, nhưng mà khí thế dày nặng thế này lại giống như là ngàn quân đánh tới, ẩn chứa chi lý huyền diệu, quả không hổ là Quang Huy kiếm thánh được người người ca tụng. Thầy dạy vỡ lòng về kiếm thuật cho Trần Duệ là Athena. Lúc đó hắn học được một chút cơ sở kiếm thuật, trong những cuộc nguy hiểm sau này lại học được không ít từ những người bằng hữu hoặc kẻ địch khác nhau. Thời điểm Trần Duệ hình thành được phong cách kiếm thuật cho riêng mình là ở Juarez, khi đối chiến với Hắc Diệu. Đối mặt với lực lượng cường đại của Hắc Diệu, Trần Duệ đã từ di tinh và thái cực lĩnh ngộ ra kiếm thuật độc môn. Thủy chi kiếm kỹ, trên thân kiếm Bắc Minh dập dờn một loại quang văn gợn sóng, không ngừng dẫn dắt và hóa giải uy thế cường đại của liệt phong. Dưới sự tác động này, song phương tuy chiến đấu với tốc độ cao nhưng hai kiếm cực kỳ ít giao tranh. Pasali có kiếm lực mạnh mẽ, lại không thể nào phát huy, ngược lại còn bị kiếm văn dính sát lấy, khó mà thoát khỏi. Nhưng Pasali rút cục thì cũng là một kiếm thánh đã chìm đắm trong kiếm đạo nhiều năm. Cự kiếm của lão bắt đầu xoay tròn, vô số kiếm quang giống như là cây roi quất ra bốn phía. Đợi đến khi Trần Duệ lấy thủy chi kiếm kỹ hóa giải hết xong thì khoảng cách giữa hai người đã được kéo giãn. Toàn thân Pasali tỏa ra khí thế sắc bén vô cùng, song thủ cự kiếm chém từ trên cao xuống. Miệng lão quát lớn, phá quân, một chém này tập hợp vô số kiếm chiêu, hàm chứa chi lý hóa phức tạp thành đơn giản. Kiếm khí khủng bố lợi hại vô cùng bổ tới phía Trần Duệ. Loại quy tắc lĩnh vực đặc thù này khiến cho Trần Duệ có cảm giác không thể nào tránh né nổi, chỉ có thể ngạnh tiếp. Phá quân là một chiêu kiếm thuật tấn công mạnh nhất của Pasali. Bắc Minh kiếm trong tay Trần Duệ đột nhiên biết mất không thấy, chỉ còn tay hắn nghênh đón phá quân. Đôi tay kia đi tới đâu thì không gian nơi đó lóe lên vân sóng nhu hòa. Trong ánh mắt kinh ngạc của Pasali, tuyệt chiêu phá quân đang chém về phía đối phương đột nhiên bị một cỗ lực lượng quỷ dị dẫn dắt quay đầu lại bay về phía chính mình. Pasali kinh hãi, ngay cả mọi người quan chiến cũng dồn dập biến sắc. Đặc biệt là một số quang minh kỵ sĩ chạy tới sau đã bị vài nhân vật đầu não ngăn ở phía xa cuộc chiến, họ đã nhìn rõ mồn một trường cảnh vừa rồi. Tuyệt chiêu phá quân nổi danh của Pasali đã từng đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ, nay lại bị một người nhẹ nhàng bắn ngược trở về. Pasali chỉ kinh ngạc trong chốc lát, đối mặt với tuyệt chiêu của mình, lão không dám lơ là. Cự kiếm liệt phong cắm xuống mặt đất quanh người Pasali bùng lên quang diễm. Quang diễm nháy mắt đã xen nhau, hóa thành quang thuẫn nửa trong suốt chắn trước người. Đây chính là kiếm thuật phòng ngự mạnh nhất, vô giải. Trần Duệ từng thấy Pôn dùng chiêu này khi đối chiến với Samuel, nhưng khi nó được thi triển bởi Pasali thì có uy lực vượt xa lúc trước. Vô giải lúc này cho người ta cảm giác phòng ngự tuyệt đối, không thể phá giải. Nhưng thứ mà mặt thuẫn mạnh nhất này phải đối mặt chính là thanh kiếm mạnh nhất. Kiếm khí cường hoành như giải lụa nháy. Góc truyện audio.com, mắt oanh chúng quang thuẫn trong suốt, cả đài tuyết phong giống như bị chấn động run rẩy một cái. Trong ánh sáng chói mắt, quang thuẫn bị nứt vỡ từng tấc và kiếm khí cũng không ngừng suy yếu. Cuối cùng, sau khi công vỡ một tầng quang thuẫn còn lại duy nhất, kiếm khí cũng tan vỡ. Thân hình Pasali bị cỗ lực xung kích đáng sợ kia đánh lui 20 thước. Mỗi bước lùi về sau lại lưu lại trên mặt đất được kết giới phòng ngự kiên cố một vết chân thật sâu. Sắc mặt Pasali trắng bệch, khóe miệng tràn máu tươi. Làm một kiếm thánh đứng ở đỉnh phong trong thế giới nhân loại, hắn đã lâu rồi không gặp phải một đối thủ mạnh như thế này. Tư vị đối chiến với tuyệt chiêu của chính mình không hề dễ chịu chút nào, nhưng mà chút thương thế này cũng không ảnh hưởng chút nào tới đấu chí của Quang Huy kiếm thánh. Chiến ý trong mắt lão ta ngược lại còn càng thêm nóng rực. Trên người Pasali bùng lên ngọn lửa màu trắng, chân lão bước từng bước về phía Trần Duệ. Trần Duệ vừa mới thi triển di tinh thuật, hiện tại, hắn đã có thể khống chế di tinh một cách khá tinh vi rồi. Nếu như vận khí tốt thì hắn có thể làm giống như lấy đạo của người để trả cho người của Tu La. Tỉ như quả bắn ngược vừa rồi, tiếc là nếu trong thời gian ngắn thì không thể nào dùng kỹ năng này được. Tuy Pasali là một đối thủ tốt nhưng điều hắn quan tâm lúc này không phải là chiến đấu mà là tiến độ chuyển hỏa tuyết đạt lai. Hiện tại tiến độ đã đạt tới 60%, còn 8 phút nữa mới hoàn thành. Từ tình hình trước mắt thì kế hoãn binh một trọi một đã thành công. Vừa lúc đó, lông mày Trần Duệ nhíu lại. Hắn đã cảm giác được chuyện Tu La bị tiêu diệt, trừ phi bản thể tử vong, nếu không thân ngoại hóa thân sẽ không chết thực sự. Có điều, nếu bị chết một lần thì cũng cần một lượng lớn kinh khí và thời gian để tu phục lại. Ngắn nhất cũng phải 10 ngày sau mới có thể thi triển phân thân một lần nữa. Nhưng mà thu hoạch của lần này là cực kỳ to lớn, rất đáng giá để hy sinh. Tín ngưỡng chi lực có độ dày cao ở trên đỉnh núi được cắn nuốt với số lượng khủng bố, còn hơn xa cả tín ngưỡng chi lực gần pho tượng Raphael. Nếu như có thể hoàn toàn chuyển hóa thành kết tinh tín ngưỡng thì sẽ là một con số rất kinh người. Điều cần quan tâm duy nhất bây giờ là thời gian chuyển hóa thôi. Thứ duy nhất khiến cho người ta nghi hoặc chính là vật phát sáng mà Tu La nhìn được trước khi tan biến. Nó không chỉ là căn nguyên của tín ngưỡng chi lực mà khí tức nó phát ra còn là khắc tinh trời sinh của Tu La. Tuy thủ đoạn của Tu La quỷ dị nhưng cũng không có chút lực kháng cự nào khi đứng trước thứ đó. Thứ này chắc chắn là bí mật lớn nhất Quang Minh Giáo hội. Tiếc là hiện tại đã không có thời gian để nghiên cứu về nó, Giáo hoàng Vatican Grande rất nhanh sẽ trở lại. Trong khu vực điện thần ấn này, thực lực của Vatican Grande chính là SS cấp không thể địch được. Việc đang gấp phải chuyển hóa Tuyết Đạt Lai trước khi Vatican Grande trở về. Xem ra Pasali đã gặp được kình địch, Philip Mew trầm tư nói, tên Richard này có lực chiến đấu và kinh nghiệm không dưới thánh kỵ sĩ của chúng ta. Hơn nữa thủ đoạn của hắn lại vô cùng quỷ dị. Cứ tiếp tục thế này thì Pasali chỉ sợ rằng rất khó thắng nổi hắn. Eudora cũng tiếp lời, vậy thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tốt, đúng, không thể để cho tên khốn kia đắc ý. Hai người nhìn như chỉ đứng thảo luận cuộc chiến nhưng thực tế thì dưới chân Philip Mew đã có một cỗ ba động nhàn nhạt. Góc truyện audio.com, lặng lẽ thấm vào lòng đất vượt qua chiến trận của hai người mà đi tới phía trước Tuyết Đạt Lai. Đây chính là thổ hệ ma lực của Philip Mew. Cỗ ma lực này không dám tùy tiện tiếp xúc với ma lôi đang trồi nổi gần Tuyết Đạt Lai mà chỉ dám hình thành một bức tường tinh thần để có thể ngăn Richard dùng ý niệm dẫn bạo ma lôi. Cố hết sức lợi dụng Pasali để kéo dài thời gian, một khi thành công phong bế đường truyền tinh thần lực của Richard thì Tuyết Đạt Lai sẽ không chịu uy hiếp bị nổ tung nữa. Đó cũng chính là lúc mọi người đồng loạt ra tay đánh chết hoặc bắt sống tên địch nhân này. Trần Duệ không biết ý đồ của Philip Mew, đồng thời Philip Mew cũng không biết Trần Duệ thực ra cũng chỉ có ý kéo dài thời gian mà thôi. Cứ như thế, từng giây từng phút trôi qua cuối cùng Philip Mew cũng hoàn thành bức tường tinh thần, đang muốn phát động mọi người tấn công thì bỗng dưng bức tường tinh thần của hắn lại cảm giác được chút khác biệt từ Tuyết Đạt Lai. Lực lượng quang minh vốn vô cùng nồng nặc nay lại nhanh chóng giảm yếu đi. Phía trong quang kén, bóng ba gốc Tuyết Đạt lại cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Philip Mew kinh hãi, cây Tuyết Đạt Lai có vấn đề, mọi người nhanh chóng bắt hắn. Philip Mew quát to một tiếng, bay về phía Tuyết Đạt Lai. Trần Duệ vốn đang chiến đấu với Pasali, thấy chỉ còn 2 phút nữa là hoàn thành chuyển hóa vậy mà không nghĩ tới lại bị tên Philip Mew kia đoán được. Hắn thét lớn một tiếng, khí tức toàn thân bùng phát ra chung quanh hiện ra tinh thần chi tướng. Pasali lập tức cảm giác được lực lượng đang nhanh chóng suy yếu, nhất thời áp lực tăng lớn. Một tay Trần Duệ chống chọi với cự kiếm của Pasali, một tay hóa thành đao chém tới phía Philip Mew đang xông lại gần Tuyết Đạt Lai. Một kích phá nguyên đao này là thi triển toàn lực, mặc dù cách hơn 10 thước nhưng khí thế lẫm liệt sắc bén vô bì kia đã chém tới đầu Philip Mew. Ở giữa không trung, Philip Mew vội vàng bắn ngược mình lại, trong tay chớp mắt đã có thêm một cây trượng dài. Phía trước người hắn xuất hiện một bức tường ma lực vô hình. Nhưng một đao này có độ sắc bén vượt quá tưởng tượng, đã chia bức tường ma lực kia ra làm hai. Cây trượng kia rực lên ánh sáng đỏ, thân ảnh Philip Mew xuất hiện dưới mặt đất toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Nếu như không có thuộc tính truyền tống tự động của ma trượng thì hắn rất có thể bị một đao này chém cho trọng thương. Tình huống trước mắt của Trần Duệ vô cùng không ổn, Philip Mew đánh y với Eudora và Tam Đại Hồng Y giáo chủ rồi đồng loạt xông tới. Tốc độ của Eudora là nhanh nhất. Trứng Phượng Hoàng là then chốt để nàng tấn cấp quốc độ cường giả cho nên quyết không thể có gì sai sót. Richard là một trong số ít người biết được bí mật này. Tuy không quay về điện hỏa diễm nhưng Eudora biết Trứng Phượng Hoàng 89 phần 10 đã rơi vào tay tên địch nhân này. Nàng nhất định phải bắt sống hắn để tra ra tung tích của Trứng Phượng Hoàng. Trần Duệ suy nghĩ nhanh chóng rồi quát lên. Diệt Nguyên Trảm, trong chớp mắt trên người Eudora, Philip Mew, Pasali và Tam Đại Hồng Ý giáo chủ đồng thời chớp lóe ánh sáng, biến ảo không ngừng. Nhìn từ xa chỗ này giống như là có những phù hiệu đang không ngừng nhảy múa nhưng thực ra đó chính là vô số diệt tuyệt đao khí bay với tốc độ cao. Chân Diệt Nguyên Trảm, kỹ năng công kích quần thể, trong phạm vi 30 thước tất cả sinh vật đối địch đều sẽ bị đao khí công kích. Tổn hại ít nhất là Philip Mew, khi cảm giác, góc truyện audio.com. Được nguy hiểm, cây trượng trong tay lão bỗng khựng lại giữa không trung, chung quanh thân thể xuất hiện những bức tường đá to lớn. Tường đá bị Diệt Nguyên chằm cắt nát ra nhưng rồi lại tự động bổ sung lại, đao khí vẫn không cách nào tổn thương được Philip Mew ở bên trong. Phản ứng của Eudora cũng rất nhanh, thân thể nàng bỗng dưng biến thành tinh thể màu đỏ nửa trong suốt. Đao khí bắn vào đâu thì ở đó bắn ra hoa lửa, tinh thể vẫn không có thương tổn nào. Vô giải của Pasali cũng bày ra năng lực phòng ngự cường đại. Ba vị hồng y giáo chủ thì luống cuống tay chân, Roger còn bị thương. Đám Eudora và Philip Mew đều là những kẻ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho nên không hoảng loạn. Công kích của đối phương tuy sắc bén nhưng cũng không thể kéo dài được, ngược lại như thế rất dễ kiệt lực, đến khi đó càng dễ bắt giữ hơn. Quang minh kỵ sĩ nơi xa kinh hãi không ít, không ngờ mấy cường giả trên đại lục cùng hợp công vây một tên xâm nhập mà vẫn bị kẻ đó áp chế xuống hạ phong. Khi những phù hiệu dần trở nên ảm đậm thì thanh âm kia lại vang lên một lần nữa. Tình bảo, cho dù là đám người Eudora ở trong trường chiến hay đám kỵ sĩ quan chiến đứng ngoài thì trong giây phút này đều không hẹn mà cùng sinh ra ảo giác, cảm thấy giống như có vô số ngôi sao bị nổ tung. Trong mắt họ chỉ có thể thấy ánh sáng hủy diệt bạo xạ ra ngoài khiến cho cả đài tuyết phong cũng đều run rẩy kịch liệt. Một đạo ánh sáng màu vàng bao đài tuyết phong lại, ánh sáng nổ tung chói mắt kia đột nhiên bị dập tắt, mặt đất cũng dần không còn run rẩy nữa. Vụ nổ kia để lại những vết tích khủng bố, cả 6 người đứng đầu giáo hội tuy nhếch nhác nhưng không thương tổn gì lớn. Một lão nhân vận trường bào màu bạc xuất hiện giữa trường chiến, khắp người tỏa ra ánh sáng màu vàng thần thánh. Lão nhìn chằm chằm vào một vết máu nhỏ trên mặt đất, khuôn mặt trông rất khó coi. Những quang minh kỵ sĩ mắt tinh đã phát hiện ra, ba gốc cây thần thánh đã biến mất không thấy. Cách chương.